sing Aulid, Aulid Pare. Trước khi chúng ta có tiếng đưa ông lên đây thì cũng có bữa tiệc sôi vô di để mà kỷ niệm cái ngày ông khởi hành đi Pháp. Thì ông đã đến ngày 13 tháng 4 1974, kính gỡ huynh trưởng cùng chư quý đạo hữu. Tôi đến Ba Lê lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 4 1974, lúc ngồi trên phi cơ mặc niệm Di Đà, điển sức lên bộ đầu, tinh thần khoan khoái, viết mấy vần vần thơ phụng quả bài sâu vô vi của huynh trưởng, xin gửi về thiền đường trình cùng huynh trưởng và chư đạo hữu. Hôm đó chính cái thân tôi đã nấu một nồi sôi để đưa ông bạn đi, bởi khi xa Việt Nam không có cái gì quý bằng sản phẩm của Việt Nam. Chúng ta ở trong cái xứ nghèo nàn, chỉ có một chút sôi để đưa bạn mà thôi. Cái sôi đó nó sẽ trở về với những niềm tin tốt đẹp. Cho nên ông Liêm đã phụng quà một bài thơ, xin đọc đây cho các bạn nghe. Sôi vô vi phụng quà, thầy đưa bản tiễn đạo nhân tình, ban bố điển lành mở thiêu linh, pháp báu trang hòa sôi ngũ vị, Phật tâm liên kết quý đăng trình. Đăng trình thẳng lối Tây Phương, gẫm xem ý Phật liệu lược ra sao, nghĩ thầm sứ mệnh thấp cao, đem sôi qua điển đồng bào hưởng chung. Sôi này tánh chất trung dung, vô vi vô tướng vô cùng ngọt ngon, ăn vào già quá ra non, người đậu mau lạnh, xác hồn hạnh hơn. Sôi tiên nào phải sôi đời, sôi vô vi vốn Phật trời ban cho, cảm lòng huynh trưởng liệu lo, dắt dìu Phật tử lần mò qua đi, ly gia các ai kịp thì nhập vào biển giới Mâu Ni chuyển hành. Hữu danh hà giả vô danh, chi nhân chi mỹ chi thành chi linh, phen này Phật tử tận tình, cả ơn thầy bạn độ mình độ tha, điển lành hóa giải quần ma, phân thanh khử trượt chân tạc phân minh, bền lành giữ giả sắc tinh, đừng phai đừng lạc thân hình thảnh thơi, bể trần lao lý chơi vơi, khổ tâm phải chịu, chiều mới khỏi rồi. Mấy vòng ca vịnh điển sôi, gửi về thầy bản khúc nôi chân thành, chúc cầu vạn hữu hàm thánh, nguyện cùng chư Phật điển lành rưới chan, thăm chung bạn đạo thiền đường, một lòng tụ tiến Tây Phương quy hồi. Bức thơ này viết tại Paris, kết thúc tại Bordeaux sáng ngày 14 tháng 4 1974, trước khi ông Lâm Quang và tôi lên đường đi luộc. Mai này sẽ tìm ông Trịnh Quang Thắng, một đạo hữu ở Bordeaux, để kết duyên pháp lý tại đất Pháp. Trân trọng kính chúc huynh trưởng vạn an, chư đạo hữu tinh tiến, hẹn ngày về sẽ tường trình mọi việc. Này kinh Nguyễn Sinh Liên. Tôi cũng qua lại câu gửi về cho lỡ qua bên đó cho bạn hữu ở bên đó. Kính hiền huynh Xuân Liên, đặc giải phân minh lý, tri điển khai thông xét lý tùy, ngũ vị giao du sôi điển ngập, tâm linh khai điển Phật không thiệt. Không không mà có gắn ghi, điển trang hòa cảm ta thì xét suy, từ không tới một tiên thì hòa đồng tất cả tư chi dung hòa. Việt Nam với Pháp chẳng xa, đồng chung nhân loại điển hòa tiến thắng, phong thâu thâu phong cơ tập, cảm giao giao cảm góp Phật dưỡng xây. Bên trên Phật Pháp có thầy, những thanh tiến tới ngày ngày hiển vui, tự mình phân giải thế mùi, tan rồi lại tụi rung đùi ngâm nga. Thế gian chẳng có thật thà, thiên đàng lại có chuyển hòa tiến thắng, Lâm Quang gặp mặt họp bàn, Phật thanh chân điển mở đàn cảm minh, tiên sâu xét thấy chân tình, minh tâm hòa giải tâm linh tiên hòa. Đến nơi thăm bạn ở xa, kết duyên đạo pháp, trang hòa tình thương, thắng huynh đạt pháp lo lượng, chuyện tu thanh lập giáo gương đất người. Đặc thư bạn hữu tư cười, đạo hữu tư cười, chúc thiện thành đạt rứ tươi thế tình.
Này bài thơ của chúng ta, Sài Gòn ngày 27 tháng 4, năm 1974. Khai thông phản lặng muôn tình thế, chuyển qua quy nguyên, sớm trở về, tự tội thanh mịch, thanh bình tâm tự giác, thiền môn nhập định giải phong tình. Khi mà chúng ta tu khai thông cái luồng điển ngay bộ đầu hòa cảm ở bên trên, thì nó mới đi tới chỗ phản lặng muôn tình thế, vạn việc do trong cái tâm tạng của chúng ta khởi phát ra, nhưng mà nó đi hòa với các giới. Thì muôn tình thế bị điều hòa, nó mới phản lặng, chúng phải buộc nó phản lặng, rồi bữa sau nó phản động lại thì cũng như không. Mà chúng ta ở đây là hòa giải cái phương pháp, chúng ta soi hồn mở cho nó hòa giải, khai tâm ra, nó mới phản lặng muôn tình thế, chuyển qua quy nguyên sớm trở về, thì chúng ta thanh lập cái phần điển, nó tiến lên, nó chuyển qua, nó quy nguyên cái phần thanh, trở về thanh, thì nó mới sớm trở về, tự tỏi, thanh bình, tâm tự giác, lúc đó, mọi việc ở xung quanh chúng ta không có cái gì mà nhiễu động, khiến chúng ta đã hòa cảm với tất cả, làm gì có phản động lực. Trường hợp chúng ta không có hòa cảm với thiên hạ mới có phản động lực, mà luồng điển thanh điển chúng ta hòa cảm với tất cả thì không có phản động lực. Thì tự tội thanh bình, tâm tự giác, biết mình công phu không có phí công, nhưng mà chúng ta tiến giải tất cả, thiền môn nhập định giải phong tề, lúc đó, lúc ta ngồi thiền, ta tiến nơi cái luồng điển thanh tịnh, nó mới nhập định được giải phân tề âm dương tương hòa, đâu đó nó tề trụ, có lời lối cho không có lạng hoạn như trước kia chúng ta tu cái tâm bất ổn đậm loạn. Cho nên các bạn tu bằng đầu thì có những cái sự bất nó hỗn độn, trong lúc sơ hồn, trong lúc thiền định cũng vậy, nó lộn xộn, là cái lúc đó hai cái luồng điển nó chưa có phân tề, âm dương nó không chưa có hòa cảm, thành nó có những sự nhiễu động đó. Nhưng mà cố gắng làm một thời gian rồi thì những hai luồng điển đó nó phải hướng về cái thanh giới, thì lúc đó nó phân tề rõ rệt. Hồn thờ tự tiến về quê, thiên đàng thắng cảnh tứ bề yên vui, cái hồn mình tự tiến, mình đi tới nhẹ rồi thì mình luôn luôn ở trên cái chỗ nhẹ. Nhẹ là chủ sáng suốt, cái phần hồn là thuộc về sáng suốt, mọi người đều có sự sáng suốt. Chúng ta tiến về thanh cao siêu sáng suốt, đó là cái quê hương của phần hồn. Thiên đàng thắng cảnh tứ bề yên vui, chúng ta tới thiên đàng chỗ bất động, không phải như ở thế gian đây mà lộn xộn. Có mặt, có mày, có tay, có chân, có ngũ tạng biết tự bảo vệ, mà trong tâm bất an là nó không có hòa cảm với tất cả. Mà chúng ta tiến về thanh điển thì tự nhiên chúng ta sẽ hòa cảm với tất cả, thì tứ bề nó yên vui. Chẳng tham, chẳng tạo, tạp mùi, không có tham lam. Bởi vì chúng ta đã có một cảnh sống vĩnh cửu trường tồn về phần hồn bất diệt, thì không có tạo ra những cái tạp mùi như thế gian mà để tránh đầu này gạt đầu kia để cho có sự sống, nhưng mà xét sâu vô trong thì không có sự trường tồn. Một cái phần hồn mà đi tiến tới bên thanh giải ở bên trên, lúc nào chúng ta mới có vĩnh cửu bất diệt, thành là chúng ta không có cần tạo những cái kiểu này kiểu nọ ở thế cũng như ở thế gian mà mất công phí công vô ích. Chẳng chui, chẳng nhủi, chẳng vui, chẳng vùi hồn thiên, đó chúng ta không có cần phải trốn tránh, sự thật là sự thật. Bởi vì cái bản thể chúng ta được cấu tạo bởi tứ đại, nước, lửa, gió, đất, thì vũ trụ cũng vậy, hai cái nó hòa đồng, chúng ta minh cảm đưa ra trắng, đen ra đen, chúng ta cần phải trốn tránh làm cái gì. Cho nên nhiều người ở thế gian tin nơi trời Phật, rồi trốn tránh, tự trốn tránh lên mình, tham lam, cầu xin Đức Phật hộ độ cho con, được làm ăn khá, là chiến thắng, được thi đậu, những cái chuyện đó là cái chuyện trốn tránh, không có chịu công khai ra để mà tìm hiểu cái nguyên lý. Được vùi cái hồn thiên là ý lại, làm cho cái phần hồn thiếu sáng suốt, công khai liễu giải tiền nguyên, tự hành, tự tiến, tự liên kết tình, mình công khai hết, rồi mình hiểu cái tiền duyên hồi trước sắp đặt, do đâu, ở đâu đến đây, ở phương hướng nào, giáng sanh xuống thế gian, rồi tự hành, tự tiến, mình tự sửa, tự tu,
tự tiến, tự liên kết tình, cái luồng thanh điển đó nó mới hòa cảm bên trên, nó mới biết cái chuyện thật siêu của nó. Nó biết cửu quyền thất tổ nó biết cha mẹ nó là gì, nó biết cõi thiên liên thần thánh là gì. Điển thanh hòa giải đẹp sinh, tinh vi minh cảm vạn hình chuyển khinh. Cái điển thanh nó hòa giải đẹp sinh, đi tới chỗ nào nó cũng cởi mở cho người ta, bởi vì nó thuộc về phần sáng suốt. Nó đâu có chung vô ở trong cái gút mắt mà của người phàm đang bị kẹt, nhưng mà nó tới đó, nó đem cái ánh sáng để mở cho tất cả. Tinh vi minh cảm vạn hình chuyển khinh, bất cứ những cái gì ở trong cái bản thể của nó, trong cái cơ cấu bộ đầu cho chí chân là chúng sanh dưới sự điều khiển của nó, vạn hình điều chuyển khuynh là chuyển cái khuynh hướng đi lên trên thay vì đi xuống, tạo đời chuyển hóa phân minh tình hướng cao cả trở hình giác mê đó. Đạo đời nó phân minh cái đạo là cái gì, đời là cái gì, chuyển hóa phân minh rõ ràng tình thương cao cả trở hình giác mê. Cái tình thương, cái sự nhẹ nhàng sáng suốt ở bên trên, nó chỉ gọi là tình thương. Nó cao cả trở hình giác mê, nó giúp đỡ cho con người được sáng suốt thêm, rồi mới thấy sự đậm loạn của mình mà tự sửa lên mình. Bình tâm sớm trở lộn về quê xưa, tịnh giới chán chê cõi trần. Lúc đó, lúc nào cái tâm chúng ta cũng bình thản, trở về, trở lộn về cái quê xưa chống cũ, cái thanh tịnh giới chán chê cõi trần, là không có tham gia cái chuyện đậm loạn ở thế gian cũng như trước kia nữa. Tiến trình hóa giải mỗi phần, công năng tự tiến tự lập sửa sai. Cái tiến trình nó càng ngày càng tu càng tiến, nó hóa giải nó mỗi phần. Ở trong đó mỗi cái căn quả đều khác nhau, nó đều cởi mở để cho tiến. Công năng công phu của nó là tự tiến tự lập sửa sai, nay sửa chút mai sửa chút, nó mới đi hết cái chuyện sai lầm. Nhiều người ở thế gian nó tu mà còn hút thuốc, tu mà còn uống rượu, tu mà còn dục, còn chơi bời. Nhưng mà vì kia nó sửa lần một làm sao sửa được, nó phải dọ công năng của nó, nó đi vô trong cái điển giới, rồi nó phân lần ra, nó sửa đi tới cái nhẹ thay vì cái nặng. Nó đang áp dụng cái nặng, nó thích thú, nó mới dùng. Nhưng mà giờ nó sửa tới cái nhẹ, thì tự cái đó nó tự lập sửa sai. Trong cái ông nào mà xuống một kêu mà bắt buộc người ta sửa một lần một, không được. Nó ở trước mặt ông Phật đất đó, nó mới lao, chứ còn về nhà nó cũng hút thuốc, về nhà nó cũng làm điều sai quấy. Cho nên cái phương pháp mà đằng này không công bằng bác ái. Trước kia chúng ta đi xuống ở dưới đây dưới, bây giờ chúng ta lần lên thì chúng phải từ từ đi lên, mượn cái lề lối này cái lề lối kia lề lối nọ, chúng ta mới tiến lên trên miệng giếng được, chứ không có bao giờ từ ở dưới giếng mà nhảy lên một cái một được. Nên cái tu ở đằng này sửa ở trong cái đường lối đại hùng đại lực đại từ bi, mình cương quyết sửa mình, chứ không phải là nói tôi tu để cái mạo diện bên ngoài rồi tôi làm thầy sửa người ta, không được. Chính mình làm thầy mình, bây giờ mình phải cương quyết tự sửa lấy mình. Sửa cái gì? Sửa cái phần thanh điển. Thanh điển là gì? Sự sáng suốt của mình. Mình đang ứng dụng cái chỗ tâm tối, bây giờ mình rút lần lần ra chỗ cái sáng càng sáng hơn, cực thanh cực tịnh hơn. Sức hồn xét chẳng có tài, phận ta bé nhỏ chẳng ai tưởng mình. Khi mà chúng ta ly khai ly gia các ái, bỏ cái bản thể này chúng ta đi lên, thì vũ trụ bầu trời lớn rộng, nhiều tiên Phật, nhiều vị tài hơn chúng ta đâu có tài. Nhưng mà người ở thế gian mới học biết được chút tưởng là họ tài. Khi mà xuất hồn ra rồi thì thấy chúng ta không có nghĩa lý gì hết. Phận ta bé nhỏ chẳng ai tưởng mình, lúc mình có chút xíu thôi mình chỉ đi lo học hỏi của người ta, sự sáng suốt, sự văn minh của người khác ở bên trên. Chứ chúng ta không có tự đắc, nói ta đây là tiên là Phật rồi, ta xuống thế gian độ ai? Phật. Bản thân bất độ đà, thà thân độ là những người tu cao rồi, họ thấy họ không còn có cái nghĩa lý gì hết, thầy là không có chấp nhận làm thầy của người ở thế gian. Nhưng mà họ phải lo, họ sửa lấy họ, giải tỏa những cái quốc khí của nội tâm, đó là họ đem cái sáng suốt về, để hòa đồng ở trong cái cơ thể đen tối của họ, tiến đồng với cái vũ trụ hiện hành, và tiến lên cái thanh điển của trên cửa trời bên trên, và bọc lai tiên cảnh để hóa giải những cái sự u mê tâm tối đã nuôi dưỡng từ nhiều kiếp, tiến hành điển hóa lộ trình bên trên sẵn có duyên tình giải khuây. Đó, chúng ta tiến hành càng ngày càng tu điển hóa đi lên tới chừng nào cái phần nhẹ nó sẽ thừa tiếp và sẽ giúp chúng ta đi lên trên nữa. Cho nên nhiều bạn được xuất hồn đi lên, Rồi sau này các bạn được đi rồi, đi tới đó các bạn thấy tan rã là cái lộ trình nó thay đổi, các bạn cần phải tiến lên một lớp nữa. Nên cứ tiến mãi, tu mãi, tu mãi. Ban đầu chúng ta ở thế gian gồ ghề một cái bản thể lớn như thế này, rồi chúng ta xuất ra không khác gì con bê bê, thoạt lớn thoạt nhỏ, đi tùy theo cái luồng thanh điển phát triển ở bên trên. Bên trên sẵn có nhân tình giải khuây, ở chỗ nào cũng có sự ảnh hưởng và dìu dắt chúng ta, khỏi phải bận rộn như thế gian, nhẹ tới đâu thì chúng ta cảm giác tới đó. Gặp tiên gặp Phật, gặp tiên gặp Phật, gặp tiên, gặp cả Phật Thầy. Đó, ngày ngày minh pháp vui vẻ tiến tu, chúng ta lên trên đó mặc sức. Cái sự ước nguyện của chúng ta ở thế gian này, người nào tu cũng muốn tiến về cái đường lối của Đức Phật, muốn gặp cái cõi ở bên trên, muốn gặp tiên, gặp thánh, gặp thần, gặp Phật. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi tới lần lần rồi, chúng ta đi tới mà do cái gì? Do cái công năng công phu của chúng ta đạt tới. Ngày ngày minh pháp vui vẻ tiến tu, ngày ngày nó đều tiến bộ. Cái pháp giới nó vô cùng, vô cực, vô biên. Sự sáng suốt của các bạn càng ngày càng nhẹ nhàng. Thì lúc đó bạn sung sướng mà tiến chấp nhận, còn sửa thêm nó cho nó càng ngày càng nhẹ nhàng hơn. Quên tham, quên dục, quên mù, nhãn tiền, quan chiếu, giác tội, tiên thân. Đó. Thì mình quên những cái sự tham mà mình nuôi dưỡng ở thế gian là tham sân quý tử. Muốn sống, muốn giữ cái bản thể này, muốn giữ mãi mãi cái bản thể này. Nhưng mà bây giờ chúng ta xuất hồn được rồi, chúng ta biết là cái hồn là trường thủ. Chúng ta đi vô trong cái tham sân quý tử nữa, mà quên cái dục tình ở thế gian không có nuôi, không có thành vấn đề với chúng ta nữa. Rồi con mắt chúng ta sáng suốt, chúng ta không có cái chuyện mờ ám mà tin bậy nữa. Cái vô vi này phải đích thân tiến tới để tìm hiểu, chứ không có mê tín, không có nghe xui theo lời nói qua hết. Nhãn tiền, quan chiếu, giác tụ, tiến thân. Thì ở trước mắt chúng ta lúc nào cũng có phần thanh điển sáng suốt, dắt cái phần hồn chúng ta tiến, càng ngày càng minh, càng ngày càng đi tới những cái nơi mà chúng ta muốn tới, chứ không phải là mê tín như những người thế gian. Nghe những sách tiên Phật rồi về cúng quải, cái đó là thuộc về mê tín, chậm tiến, tự đóng cái cửa phát triển của mình. Còn bên vô vi này không, nó dùng cái thanh điển nó tiến tới, nói nơi đó nó phải tiến tới đó, nó tìm hiểu có sự thật hay là không, cho nó không có bao giờ chấp nhận, nghe là để đó, nhưng mà nó sẽ tiến theo cái tiến trình của nó. Mẫu A, 171. Nước lên xét cảnh gió mây, bên trên chuyển hóa thân này tạm yên, vạn năng thanh khí nói liền, tiệt dương quy định, khuyên hiệp gắn tu. Khi mà chúng ta ngước mặt nó lên trên trời, chúng ta thấy có gió mây, cái đó nó chỉ huy cái mặt đất đâu có chỉ huy nó được. Bên trên chuyển hóa thân này tạm yên, nhờ ra bên trên đó, đem tứ quý cho chúng ta có nắng có lạnh, có cái màu sắc hóa giải xuống thế gian, để cho chúng ta dồn thấy những cái gì đáng tiến hay là không đáng tiến, cũng do bên trên ban hóa xuống dưới. Vạn năng thanh khí nối liền, tất cả những ở bên trên đem xuống tất cả những cái gì cho mảnh đất phù sanh này. Rồi chúng ta được hưởng cái đó, nuôi lớn bản thể, rồi minh cảm việc này, việc kia, việc nọ, cũng chung quy ánh sáng từ ở bên trên đem xuống cho dưới mặt đất này không có. Tiền duyên quy định, khuyên hiệp, gắn tu. Chúng ta tu rồi chúng ta mới hiểu trời đất đã sắp đặt từ bao nhiêu ngàn triệu triệu năm nay, ở bên trên đã quy định và ảnh hưởng cho chúng ta để chúng ta gắn tu. Trời đất hiền hòa, hóa sanh vạn vật để nuôi loài người. Nhưng mà loài người ở thế gian đang mang cái bản thể cấu kết của tứ đại trong cái khẩu hiệu đoàn kết toàn năng, nhưng mà cái tâm phạm chúng ta còn sân sự, còn tranh đua, còn tìm cách sát phạt lẫn nhau. Mình thấy càng ngày càng đê hèn, ăn của trời đất mà không có làm việc được của trời đất, sâu xa ghê lắm. Do đó chúng ta minh cảm rồi, chúng ta thấy cái tiền duyên quy định trời đất đã làm cho chúng ta gắn tu là sửa lại cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, để cho mọi người có sự thanh bình của nội tâm, mới đón nhận cái sanh thanh bình ở của ngoại cảnh được. sự sáng suốt thanh cao ở bên trên sẵn sàng đón tiếp các bạn. Nếu các bạn tự động chịu hòa đồng với sự thanh cao, bên trên sẵn sàng, bên trên không chặn, không có chèn ép chúng ta, mà chính chúng ta chèn ép. Nhiều người bị trời mưa ghét ông trời, trời nắng cũng ghét ông trời, quánh cờ bạc thua cũng trách ông trời, lỗ là buôn bán lỗ lã cũng trách ông trời, mà không biết cái tâm xấu, cái tật xấu của mình, đem cái sáng suốt ứng dụng vô trong cái thất tình lục dục, tâm tối tham lam mà không hay. Bộ đầu điển xuất ra vào, phong thâu thâu phóng muôn màu giải thông, tùy duyên trợ thế chuyển vọng, giúp người tại thế tháp tập quy y. Cái bộ đầu điển xuất ra vào thì mọi người chúng ta tu ở đây nhờ cái sách sơ hồn tập trung cho nó mở cái khớp xương và cái nhịp tim chúng ta, thì cái điển nó ra vào dễ dãi. Chúng ta xét một đứa bé sơ sinh cũng vậy, cái bộ đầu nó mềm thì lúc nào nó ra vô cũng dễ dãi, mà tới lớn rồi thì nó chỉ đi lôi cuốn cho bản thể này đi đấu tranh mà thôi. Bây giờ chúng ta tu ở đây mở bộ đầu để cho nó trở về phòng thanh điển ở bên trên, thì nó xuất ra vào dễ dãi, phong thông thâu phóng muôn màu giải thông, thì nó cũng trở về cái nguyên căn. Hồi nó xuống thế gian như thế nào thì nó phải trở về đó. Lúc các bạn nhắm mắt, các bạn thấy nhiều màu sắc đó là xuất ra, thì chúng ta mới minh cảm thâu phóng những cái màu sắc cho lông vô, mới giải thông cái nội tâm chúng ta. Khi mà các bạn ngồi công phu thấy Mô Ni Châu, nhắm mắt thấy ánh sáng đó, thì thấy cái tâm các bạn nó nhẹ nhàng, thì nguyên trở thế chiếu bọc đó. Chúng ta thâu được phần điển nào thì nó sẽ cởi mở cái phần điển ở bên trong của nội tâm của chúng ta. Cái bản thể của chúng ta là cái tiểu thiên địa, nó cũng là cái thế giới và cái thế sông của đời, nhưng mà chúng ta đem được ánh sáng vô cho nó chuyển hóa tất cả những cái nẻo hấp lố bịch và cái quốc khí của nội tâm, thì giúp người tại thế tháp tập quy. Và cái ánh sáng đó nó đem vô, nó giúp cho ta, chúng ta tiến theo cái đà tiến sáng suốt ở bên trên, mà chúng ta tháp tập quy là trở về cái nguyên căn, quy là trở về, y là cái chân trạng của phần thiên liêng của phần hồn. Phần thanh điển thường lưu bất diệt, phóng hòa nơi hào quang bộ đầu, cảm minh vũ trụ hư không quy quật, mỗi điều chuyển hóa tùy cơ, sơn tinh thủy tú chuyển quật quá sanh, tâm người minh cảm thừa hành luật sanh sanh hóa tạm đặt phải theo. Mỗi điều mỗi nó đều chuyển hóa tùy theo cái cơn, mỗi cái căn quả khác nhau. Tôi đã thường nói mắt mũi tai miệng, nhưng mà ông hai ông ba nhìn khác nhau, nó tùy cái cơn chuyển hóa, mỗi cái tánh tình đều khác nhau. Và chúng ta hướng thượng theo cái phần thanh điển thì chúng ta được chuyển hóa tùy cơn, sơn tinh thủy tú chuyển quần hóa sanh. Chúng ta hiểu được cái nguyên căn của mọi việc thì trong bản thể chúng ta cũng có sơn tinh thủy tú. Cái tiểu thiên địa này cũng như cái ngoại cảnh, nó chuyển quần hóa sanh, nó đi tới lộn lại cái nguyên căn nó, thì nó sẽ đi tới cái cảnh trường tồn bất diệt. Tâm người minh cảm thừa hành, cái tâm chúng ta minh cảm rồi, chúng ta nắm đó mà tiến, chỉ là cái phần thanh điển chủ bản thể, cái bản thể không có làm chủ của phần thanh điển được. Luật sanh sanh hóa tạm đành phải theo. Cái luật sanh sanh hóa, cái nào sanh, cái nào khắc, cái phần nào chúng ta trả theo cái phần ấy, thì chúng ta không có nên cố bám và trách cái việc này, rồi nuôi dưỡng cái việc kia. Chúng ta tu ở đây hòa đồng với tất cả, cái phần sanh khắc của nó chúng ta đành phải theo, đó là sự nhiễu động của cơ thể. Còn cái phần thanh cao nó trụ quá ngay trung tim bộ đầu, nó sẽ giải tỏa và nó tiến gần lên bên trên. Cái phần thế gian đành phải để lại thế gian, chúng ta không thể tham lam ôm hết tất cả cái bản thể này đi lên được. Biết được luật định của mọi sự việc thì thân tâm sẽ được thường lạc, vui cười trong tạm cảnh tự tan, tương hội trong sự hòa cảm xây dựng của trời đất, nuôi dưỡng phần thanh cao tự giác về mọi khía cạnh trả vay, vui để phân tách, vui để phổ biến và đón nhận tình thương, di thiện tối lạc thường trụ trong thâm tâm điển quan của mọi người, cười để hòa cảm với mọi sự tươi cười. Cho nên nhiều người tu gặp được Đức Di Lặc, thì tại sao chúng ta gặp được Đức Di Lặc chúng ta thấy vui vẻ mà làm sao mới gặp được Đức Di Lặc? Cái luồng điển của chúng ta di thiện đâu đó nó thân bằng, rồi nó mới hòa đồng ở bên trên, lúc đó chúng ta mới tương hội. Khi mà luồng điển âm dương của các bạn được hòa đồng thì các bạn muốn buồn là khi các bạn buồn, buồn không được, nó định tâm rồi lấy gì buồn. Còn nó âm thạnh dương suy, dương thạnh âm suy, nó làm cho con người buồn. Còn âm dương tương hòa tương hội thì không có buồn, thì lúc đó nó thơ thớ ở trong thâm tâm. Thì mọi người thấy chúng ta vui và chúng ta xét cái chuyện thế sự bề trái của mọi việc tự tan rõ ràng. Mình thấy họ lăng xăng chỉ biết cười hơn là cách sửa mình để tiến, xây dựng mình để đạt tới một cái sự thanh cao nguyên căn. Trước kia chúng ta là một vị tiên đồng tiên nữ giáng sanh ở thế gian, có trở về nguyên căn của chúng ta, chúng ta mới thấy cái thảnh thơi vui thú trường cửu bất diệt. Còn nếu mà chúng ta còn nuôi dưỡng tranh đấu, lấy cái bề thế, lấy vật chất để bảo vệ cái cơ thể này, chắc chắn không có trường tồn. Chính mọi người ở đây ai cũng hiểu rõ rằng cái bản thể chúng ta không có trường tồn. Thử một giai đoạn để chúng ta thấy rõ ràng, sanh lão bệnh tử, sanh ra làm con người, lần lần lớn lên rồi già, rồi bệnh rồi chết. Ai cũng phải đi tới con đường đó, không có một người nào mà tránh được. Cho nên chúng ta bước vào vô điện giới để thanh lập. Các bạn tu ngay vô cái điển giới, chúng các bạn mới đi về cái thanh cao, toàn thiện, toàn giác được. Còn nếu mà còn đi về cái vật giới thì tu hoài mấy ngàn năm cũng vẫn còn ở thế gian. Cho nên các bạn đến đây là dùng cái trí ý để xem xét và sửa chữa cái luồng thanh điển ở bên trong. Mượn cái pháp này là cái phương tiện để các bạn cởi mở những cái vũ khí nặng nề nó đã nuôi dưỡng do mình đón rước nó, và đem cho nó bám vô trong nội tâm. Bây giờ chúng ta giải tỏa cho nó hòa đồng với đại tự nhiên, thì tự nhiên chúng ta trị nguyên căn của cái bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục. Chỉ có luồng điển của Luân Lý Quang Phật mới trị được cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ai ô dục của các bạn. Cái thuốc thế gian là tạm thời mà thôi. Cho nên có sự cố gắng phải nghiên cứu, mà nghiên cứu và đi đến cùng, đến đức. Bởi vì chúng ta đã có cái đầu óc, chúng ta đã biết giúp xã hội, chúng ta muốn đem điều lành cho tất cả. Vậy thì chúng ta trước hết phải đem điều lành tận cùng, tìm hiểu cái nguồn gốc, nguyên năng của vạn vật. Rồi lúc đó chúng ta mới trao dồi sửa đổi, đem cái sáng suốt càng sáng suốt hơn cho tất cả mọi người. Đó là cái việc quý giá nhất mà các trong thâm tâm các bạn ai cũng muốn. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không có thưởng thức cái đường lối của Thích Ca. Nếu chúng ta không muốn, chúng ta không thưởng thức, không có thưởng thức cái đường lối của Sư-si-tri, không có thưởng thức đường lối của Quan Âm. Và những vị con lành đó, họ đã quên đời, họ mới tiến về đạo. Cho nên các bạn có mượn cái phương tiện này đây rồi một thời gian, các bạn tuy rằng ở thế gian, nhưng mà các đạt được cái thiên niên giới rồi, các bạn biết rằng tôi không phải người ở thế gian. Mà chính sự trường tồn là ở bên trên, một cái sự có thể tiêu diệt là ở trên mặt đất này. Cảm ơn các bạn. Ký ý thanh điển để hóa giải như mình cảm được. Chúng ta lấy cái động tác hùng hổ cũng như một võ sĩ thì không có hiểu được một thanh cao bên trong. Và cái mỗi cái phương pháp nó có cái hay riêng của nó. Cho nên đằng này chúng tôi thì đi làm được. Các bạn thấy cái tâm tính chẳng cái âm thanh cũng thay đổi, tâm tình cũng thay đổi. Cái đó thì cái phần thiên liệt về ma quỷ, nhưng mà con người người ta cương quyết, ta không có chấp nhận. Cũng như bây giờ bạn đứng ngồi bạn đứng đó, bạn nghe cái âm thanh ở đâu bên trong lỗ tai nó nói chút nữa anh có người ta tới thăm, thì bạn nghe thấy hay quá rồi, chút nữa thấy người ta tới rồi nha. Qua thì mình mới hỏi cho ai thắp cho tôi được nha. Ta đây là thầy của nhà tôi, sướng quá rồi tôi được gặp thầy rồi. Nha, tôi tin đó, tôi tin, tôi mở cửa cho sướng. Phật hồn nó xâm chiếm về phần tử tôi. Rồi trong đó, người ta mới nói rằng, bạn có cái từ tâm, muốn cứu nhân độ thế, bạn nên cứu không? Thì tự nhiên mọi người ở đây ai cũng muốn, muốn chứ, xuống đây cứu bằng cách nào. Vậy thì muốn thì ta chỉ cho nhà tôi thử đi. Nha, lấy một ly nước đứng giữa trời,
cầu nguyện cái gì đó cho bất cứ một bệnh nhân nào uống là hết, thì mình thấy có hiệu nghiệm. Do đó chúng ta đi tới cái sự lầm lạc, mất tất cả cái cơ sở, cái sáng suốt, mình không phải là chủ lên nào, nhưng mà mình chỉ nhờ cái ngoại sanh điều khiển mà thôi. Cái phương pháp nào không chấp nhận cái đó, tôi là con người, tôi với bạn có cái luồng điện sáng suốt thiêng liêng, chúng ta được điện diễn đàn như thế này ai cũng thích được, đó là cái luồng điện. Và cái luồng điện chúng ta có thể bằng chứng cái tập cùng sáng suốt và thanh tịnh. Ta đã có cần gì người ta sân chiếu như thế cũng như vậy. Chúng ta chỉ cương quyết để khai thông cho nó hòa đồng với tất cả thì chúng ta tiến. Những cái phương pháp này không có chấp nhận cho ông lên bà xuất, không có cho là sai. Nhưng mà đối với những phần tử người ta bị mê loạn ở trên gian, cho nên là được sanh nhập. Nhưng mà chính cái người ngồi đồng đó hỏi thì cái mặt bà Quan Âm lập sát cái mặt bà làm sao nó không biết. Cái ông Thánh đó, ông nhập sát cái nãy giờ ông nói chuyện hay, bà chữa bệnh hay, hết bệnh. Nhưng mà cái mặt của ông làm sao bà biết không biết. Thì cũng không vẫn còn là cái chữ mờ á. Con ma, con quỷ thì phân mình không được. Nhưng mà người đời thấy hay cho là hoàn thành. Cũng quả. Thấy không? Vì sao theo sự đòi hỏi. Trị thấp trình đục dục đều khó. Tất cả mọi người thế giới đây đã bị. Cho nên cái trị, cái phương pháp của chúng tôi là khác. Đem ra để tìm hiểu cái sát xuất ở bên trên. Nới rộng nó ra thì nó không đậm. Mà cho nó ở trong cái eo hẹp chừng nào thì nó đậm. Thấy không? Các bạn ở trong một vị trí của quân đội cũng vậy. Một ông tướng lúc nào cũng ít đậm hơn một ông lính. Cho ông ở phạm vi hẹp và cho ông ở phạm vi rộng. Hai cái khác nhau. Bạn thấy không? Nó đầy đủ tiện nghi hơn thì nó bớt đậm hơn. Còn nó thiếu tiện nghi nó lại đậm nhiều. Cái phương pháp của chúng tôi là mở ra đi lên kinh bộ đầu mà làm việc. Không có nuôi dưỡng con tim phạm tâm ở đây so đo đậm loạn mà gây sự cảm tiến cho mình. Là cái phương pháp của chúng tôi để trở lại tự nhiên, không có đặt ra vấn đề cấm giới. Bạn cứ giữ cái đó, bạn tu tới cái đó, nó mở rồi, nó thay đổi. Bây giờ hồi trước, hồi nào giờ bạn dạy nó hút thuốc thì cái định của chủ như không? Cái hồn của bạn thì dương điểm, cái biết của bạn thì âm điểm, âm dương cũng như thế thành con người. Sống đồng quan, chết đồng quan. Sống một kỳ và chết chung một kỳ. Thì bây giờ bạn đã hạ lệnh cho chúng nó làm như thế đó. Rồi bây giờ bạn không có cái việc khác cho nó làm. Mà bạn bụng nó nguyên là sao được. Cho nên chúng tôi tu ở đây là sửa lại. Lấy cái thanh cao đổi cái tầm tổng. Lấy cái sáng suốt đổi cái tầm tổng. Thì lần lần nó sinh ra cái tập quán. Nó mới lìa bỏ đời qua đạo. Một cái phương pháp chúng tôi bước vô đây kia. Đời đạo xong tu. Cái đời bạn phải đầy đủ sức khỏe. Bạn phải hòa cảm với tất cả. Bạn mới biết nhân vị này. Con người thông minh không có giận người ta, chỉ giúp đỡ và gỡ rối cho người ta. Còn mình đắm loạn và giận người này người kia thế nào, mình chưa thành một nhân vị. Làm sao mình ra mình giúp đỡ, giúp xã hội. Giận người này, giận người kia, giận người nọ, nhiều người làm chức lớn ký một cái chết cả mấy triệu người này. Cũng có một. Không thành một nguyên vị. Cho nên chúng ta khai thông cái lục tâm. Này chúng tôi có pháp Nam Mô Di Đà Phật 6 cái lục tâm mở rộng. Các bạn thấy cái nguyên căn của sự việc về trái và đầy mặt của sự việc. Quyết định để thiền thì hãy tâm cái sản phẩm. Hồi nào giờ tiếng chữ lộn quá rồi họ tới họ đánh tôi, họ phá nhà tôi. Từ ngày mà tôi biết đọc cái kinh này là tôi bớt chữ thiên hạ để tiếp cho ai tới phá tôi. Có bình nhiêu đó mà đi cho nó hay thôi. Có sự thật là bạn nhìn ngẫm, bạn thấy Đức Phật đã đi tới đó. Tôi bằng cách nào khai thông điển kinh bằng cách nào từng bản thể con người khai thông cái lẽ đó, nó về tới chỗ nào mà để hòa đồng với vũ trụ, minh cảm cái tứ đại. Bạn lấy cái thanh tịnh xét thì bạn thấy ngài ở trước mặt, còn bạn lấy cái của ngài mà bạn đọc la lô ông sùng này, nó còn không có được gì. Nó tạm thời thôi, hồi trước tôi gây lộn, bây giờ tôi đọc kinh nó hết gây lộn, nó đỡ phần rồi. Chứ còn cái nghiền ngẫm mà bạn suy xét cái giá trị không có cuốn kinh nào sau được là tốt, dẫn dắt con người thì tới thượng giác, nhưng mà người ta không hiểu. Nhiều người đọc thuộc lòng nhưng mà hỏi một câu không biết. Rồi bạn tu ở đây một thời gian, rồi bạn nắm cuốn kinh bạn thấy Đức Phật đã nói, đã bật đường cho chúng ta đi. Nhưng mà trước kia chúng ta đã sai, lấy cái sự thông minh lợi dụng đó mà là chọn lại đặt để phù hộ mình, đó là sai. Đức Phật ngài đã lìa đời qua đạo, xa thế sự, xa cái sức khúc của hồng trần để nhận biết là cái Đức Phật không có lưu luyến ở thế gian. Mà chúng ta ngược lại đọc rồi nhờ ngài phù hộ là chúng ta lấy được thông minh lợi dụng đó chọn lại. Chúng ta đã sai lầm, càng sai lầm. Cho nên là này chúng tôi phải mở ra, rồi chúng tôi thấy cái kinh nào cũng hay dạy chúng tôi tiếp. Chính con đường điểm khai thông trí tuệ con người, mà phải thầm chính nghiên cứu, dùng cái phần thanh điển của mình xét mới xét thông. Cho dù cái tâm này xét không có bao giờ hiểu Phật nói đấy. Tôi nhiều tuần lâu lắm rồi, cách nghĩa cái Nam Mô A Di Đà Phật tôi không có. Tại sao nói Nam Mô A Di Đà Phật mà không nói 1, 2, 3, 4, 5, 6? Tập tu có điểm rồi ta mới so sánh rõ. Nam cuối cùng thanh tịnh mà nói 1. Tại sao ông nói Nam? Âm thanh nó mở, cũng như tại sao ta dùng chữ ôm cho nó nhẹ nhàng để nó mở, là cái âm thanh của luồng điện để nó khai minh cái trí tuệ. Còn nói một nó có ai chịu mà nói Nam A Mô Nam Mô thì thấy nó nhẹ, nó ngay trong tim người mà tu nhẹ, nó ngay trong tim nó mở ra. Mà nói hai nó thôi, nó không chạy được. Rồi A nhưng cuối cùng nó tự ngay chỗ này. Nhưng mà đối với người khai thông vũ tạng rồi người ta mới thấy. Một người thường nói ba, mình so sánh là ba với A hai cái khác nhau, cái điểm nó chạy khác rồi. Cho nên chiều ta lấy cái điểm mở cái điểm, chúng ta nhập sắc bởi cái điểm. Cho nên bản chứng mình được có ông lên và xuống, đó là thiền điểm nhập sắc. Thì chúng ta đây cũng là thiền điểm, cái cơ giới bản thể chúng ta đồng là điểm, trực với thanh cộng pháp mới di chuyển đi đứng được. Bây giờ chúng ta tu sửa cái phần thanh cực thanh, nhưng trực thì lưu lại ở thế gian, để chuyển qua 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 dần dần. Thế thì mỗi phần nó đều có phần sự làm việc. Rồi các bạn mới để cứ tu cho nó an nhàn, đâu có ai an nhàn. Nãy giờ tất cả mọi người đang làm việc. Nếu các bạn không có làm việc, các bạn đâu có nghe tôi nói được cái gì. Trong đó nó chạy, nó hòa đồng với cái luồng điển của vũ trụ. Rồi các bạn nói tôi đâu có cần vũ trụ, một mình tôi không biết. Rồi bắt chở bạn nhảy vô hạt chạy lại, các bạn còn sự sống. Không có. Cái bên ngoài thì cái bên trong hai cái hợp tác. Mà chúng ta vì cái tiếng ngã này, cái tự đắc tự hào này, mình quên cái đại tự nhiên đang hòa đồng với chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta khai mở để hòa đồng với đại tự nhiên, chúng ta là gì? Tịnh giác. Còn bạn chưa có hòa đồng với đại tự nhiên, còn đậm giác, chưa có tịnh. Trong phải ngồi một đống đó rồi tịnh đó. Với cái tí ni xét rồi mở cái mạch lạc để khai thông. Cho nên chúng tôi ở đây cũng ông lên bà xuống, cũng chùa miếu cũng lại tại đầu gối đụng kia thì khác, không có cái nào có hiệu quả, thì cũng bước qua đây nghiên cứu cái đường lối để đi ngay thẳng. hơi bị chậm trễ, cái tuổi tác không có chờ đợi chúng tôi. Tôi đã biết lão bệnh tử là cái tuổi tác không có bao giờ chờ đợi. Tôi phải rút ngắn thời gian để trở về với tôi, trở về cái phần thanh tịnh chuyển quan mà tôi đã sẵn có, cũng như Đức Phật đã nói là Phật thực tâm ta là các người, nhưng mà các người là ta. Bây giờ không chịu trở về thì ai dắt mình trở về được? Chúng ta đã có sáng suốt tấn thân do mình biết được, tại sao chúng ta không trở về với ta? Nó tu với ích kỷ, thế bây giờ tu cách nào mới không ích kỷ? Đi đấm bóp cho họ mới không ích kỷ à? Dịch của người này đi người kia ăn nó kêu không ích kỷ, không phải vậy. Bạn minh cảm lấy bạn sáng suốt, nhưng họ bạn chỉ cái đường lối cho họ, minh cảm lấy họ sáng suốt. Đó khi bạn tu chỉ đường lối cho họ trở về quê xưa chốn cũ, xây thay vì ôm cái hận sầu suốt đời đau khổ gây ra sự tủi nhục cho nội tâm. Thì hỏi cái nào khi mà thức mình phải sửa mình, nhưng họ mới ảnh hưởng. Bạn ở nhà có miếng thuốc tốt mà bạn đem nó thay dầu hắt lên là ai soi được? Bạn chùi cho nó hết dầu hắt, nhiều người tới họ soi cái mặt họ dơ họ sửa. Mình tu ảnh hưởng được ai được? Còn mình không tu kêu thiên hạ tu, và nó lặp lại những lời người khác đã tu thì mình cũng khác gì người mù, không có làm được việc gì. Băng băng cho con không có làm được gì, bất kể thôi nó cũng chưa biết nữa, thấy không? Thì biết phần hồn của chúng ta ai sinh ra, hồn là vô sanh vô diệt, theo tôi biết thì có bị như vậy. Cho nên nhiều người vô nó tu Phật, nó tu nó thành Phật. Và lần này chúng tôi không có nói tu Phật, chúng tôi tu theo cái pháp lý vô vi, cách nghĩa cho nó rõ ràng đi tới tâm đạo. Còn nó hòa cảm với cái khoa học, nó hiểu cái quyền bí nguyên căn của nó, mới tiến về tâm đạo là Phật pháp. Cho nhiều người biết tu Phật là gì, mà này không có ai tu Phật hết. Tớ ở Phật là khỏi sửa, tu là sửa, mà sửa Phật là thế gian có. Tu Phật, tôi đặt ông Phật, ông Phật dạy tôi không tha. Bây giờ tôi đặt ông Phật, tôi đặt lư hương, tôi mua cam cho ông Phật, tôi tu Phật, tôi sửa ông Phật. Còn đằng này chúng tôi không có dám sửa ông Phật. Tôi tu từ con người, sửa con người, đảm loạn để tới thanh tịnh. Còn về cái Phật biểu ở bên trên, tôi phải tiến về Phật giới để học cái pháp ở bên trên. Còn tu Phật là tôi không dám, tu là sửa, mà sửa ông Phật thì chúng tôi không dám sửa. Hai cái chữ này nó rõ ràng như vậy. Còn người hướng dẫn, chúng tôi tu ở đây là đi mục đích cái con đường sửa từ động loạn trong cơ thể, bộ óc chúng ta tiến tới cái phần điển bất diệt. Quyết định cái con đường đi chắc chắn không phải luân hồi thế gian, chỉ do mọi người quyết định. Cho nên cái phương pháp này truyền ra để cho mọi người đều là chủ nhân ông của bản thể, tự biết giải thoát lấy mình. Nếu người đó ung thuận ân thuận tu sửa lấy họ, họ mới tiến về và quyết định cái cảnh luân hồi. Họ chết trước khi chết, họ thấy cái cảnh họ xuất ra khỏi bản thể trước khi họ chết, chứ không phải như là tôi mờ ám rồi một ngày kia chờ Phật độ Phật xuất được, không có. Cho nên mỗi người tu đây rồi sẽ đi tiến tới con đường đó. Cho nên chúng ta không có mê tín rằng ông đó không tránh được cái luân hồi, tôi làm cái gì ông tránh cho ông mà thôi. Bây giờ tôi tu để chi? Để tránh cho tôi không luân hồi được cái gì đó. Cho nên ta đưa cái pháp cho mình thực hành để tiến như họ đã và đang tiến. Chính Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta cái phương pháp Ngài đã và đang tiến. Nhưng mà người đã lợi dụng gì? Để tự đưa mình vào chỗ thành công hay không? Khi Đức Phật đã thành công, mà bây giờ tới ngày nay tất cả mọi người được thức giác đường lối của Đức Phật đã thành, thì chúng ta bắt chước cái đường đó mà chúng ta tiến. Đi theo cái đường mòn thì chúng ta tiến. Rồi cái người mà đằng này người ta tu, người ta xuất hồn đi được, rồi ta cũng đem ra ta cống hiến cho tất cả mọi người biết đi như cái đó để đi tới là người ta đã có nhãn.